Nam Mô A Di Đà Phật. Đới nghiệp vãng sanh và tự lực tu chứng, phương pháp nào cũng có thể đưa chúng ta đến chỗ thành tựu, nhưng có sự khác. Một là dễ, hai là khó. Một là nhanh, hai là chậm. Một là nhiều người đều được vãng sanh, hai là chỉ có chư vị thượng căn thượng trí mới thực hiện được. Nhưng khi thành tựu rồi thì thành tựu ở chỗ nào cũng như nhau. Hay là cái chỗ người phàm phu mà thành tựu được. Hôm nay chúng ta nói đến trang 52 câu hát. Đới nghiệp vãng sanh thành tựu do tín nguyện hạnh, tự lực tu chứng thành tựu do đoạn hết nghiệp hoặc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đới nghiệp vãng sanh là còn nghiệp, mang nghiệp mà vãng sanh. Vãng sanh thì thành tựu. Sự thành tựu này do cái lòng tin, sức nguyện và cố gắng trì giữ câu A-di-đà Phật. Đây là cái đường dễ. Tự lực tu chứng thành tựu do đoạn hết nghiệp hoặc. Chữ đoạn hết nghiệp hoặc này nó quan trọng lắm, khó khăn dữ lắm. Nhưng mà có một cái chuyện hay lắm chứ vậy. Đoạn nghiệp nó có cái phương pháp gọi là phục đoạn, và một cái nữa gọi là diệt đoạn. Thì phục đoạn chính là thủ thuật của người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, gọi là phục đoạn. Diệt đoạn là cái thủ thuật này, hay là cái công phu của người tự lực tu chứng. Hai cái chỗ này nó khác nhau. Phục là đè nén lại, không để cho nó ngóc lên. Ví dụ như mình tưởng tượng có một cái cây cỏ, mình lấy cái cục đá mình đè cái cỏ nó xuống, cây cỏ nó nằm dưới hòn đá đó, nó nứt lên không được. Mình dỡ hòn đá lên thì sau đó cỏ nó mọc lại. Trong khi mà cái cơ hội cho cái cọng cỏ đó nó mọc lại, tức là cái nghiệp nó hiện ra, thì lúc đó chúng ta đã vãng sanh rồi. Nó hay lại chỗ này. Còn diệt đoạn là chỉ cho người mà nhổ cỏ mà nhổ cho sạch, nhổ cho tận gốc, tận rễ. Còn một chút xíu là nó mọc lại. Mà khổ một cái khi mình nhổ tận gốc tận rễ rồi thì những cái hộp khác nó đã rơi xuống, nó nằm im như đó. Mình tưởng là nhổ cái rễ đó nó hết, nhưng mà vô tình cái hộp quá li ti mà nó ngay, nó nằm ở đó, sau cùng nó cũng nứt lại. Nghĩa là cái mầm gọi là mầm nghiệp của chúng ta nó ươm nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên thành ra là cái đới nghiệp vãng sanh nó dễ là cái chỗ đó, hay là cái chỗ này. Phục nghiệp thì dễ lắm, còn diệt nghiệp thì nó quá là khó. Và cũng có người nói rằng là phục nghiệp là giống như lấy cái hòn đá mình đè cái lò xo nó xuống. Còn người mà diệt nghiệp á, là người ta phải mài với dũa với cắt sao cho nó đứt luôn cái lò xo đó đi. Thì xin thưa với chư vị, một cái nó có một cái ưu. Cắt cái lò xo rồi thì lò xo tiêu luôn, không cách nào nó vùng vẫy được. Còn đè nghiệp á thì nó dễ, là lấy hòn đá nặng nặng đè xuống nó xẹp đép cái đó thôi. Nhưng mà có người nói là đè thì cứ đè luôn đi nha, đừng có lâu lâu mà lách dớ lên coi thử. Chứ vì mà dớ lên coi dớ nó bung lên một cái là thôi, khó lắm. Nói chung là trong lúc mà mình tu hành này, cố gắng bớt phiền não nào hay phiền não đó, cố gắng lấy cái câu A-di-đà Phật bao phủ nó lại. Ráng cố gắng bao phủ bằng câu A-di-đà Phật thì chúng ta đủ vãng sanh. Mà nên nhớ là muốn vãng sanh là khi lâm chung chúng ta vẫn còn tin tưởng nhé. Trong lúc đau đớn vẫn còn nguyện vãng sanh như chư vị, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà chư vị vãng sanh. Còn diệt đoạn đối với chúng ta hình như là không thể nào với tới, cho nên không dám nói tới sâu xa làm chi. Câu y Vãng sanh dành cho người yếu đuối, kém nghị lực, tự lực mới xứng đáng là kẻ trượng phu. Đúng không? Không ai trả lời hết. Sai. Nó cũng có cái đúng là những người mà tự lực đúng là kẻ trượng phu đấy. Là người có chí khí kiên cường đấy. Phật nói là ức, ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, là chỉ cho cái tự lực trong thời mạt pháp này. Phật đã cảnh cáo như vậy mà vẫn có người quyết lòng tự lực để tu chứng. Đây là những người có chí khí kiên cường đó. Nhưng mà cái thành tựu thực ra là quá khó, vô cùng khó. Cho nên anh hùng thì thực sự có anh hùng, còn nói về thành tựu thì thực sự là hiếm hoi. Còn pháp vãng sanh dành cho người yếu đuối, đúng đấy, cũng đúng đấy, kém nghị lực đấy. Nhưng mà về thành quả thì lại là rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta nói rằng là chỉ dành cho những người yếu đuối mới niệm Phật, còn ta ngon lành thì phải tự lực tu chứng, nó vướng phải cái phiền não gọi là mạng, khinh thường nghiệp chướng. Đem những cái công phu tu hành một đời này mà thách đố với nghiệp chướng là một sự khinh mạng, hơi bất cẩn. Chính vì sự sơ ý này mà thường thường khi đối đầu với nghiệp chướng ứng hiện, không ai có thể vượt qua cái ách nạn. 1 triệu người tìm 1 người, 2 người khó, vô cùng khó. Nhưng mà 1 người gọi là yếu đuối, quyết lòng nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà, rồi nhất là hộ niệm cho nhau vãng sanh, người ta đã thành tựu quá nhiều quá nhiều. Như vậy vô tình nói về cái cách tu hành thì yếu thiệt, nhưng mà nói về cái lòng tin và cái thiện căn phước đức thì câu này là sai. Chính những người thực sự có cái thiện căn lớn lắm nữa chưa vậy mới dám tin vào câu A-di-đà Phật. Còn mà không có cái thiện căn tốt, nhất định không thể nào tin câu A-di-đà Phật được. Cho nên nói về thiện căn thì người niệm Phật thực sự là người vĩ đại đấy. Cho nên Ngài Liên Trì Đại Trời nói người niệm Phật là người trí huệ đấy. Cho nên suy xét cho kỹ thì nói về vấn đề niềm tin sắc son vào lời Phật dạy chính là những người biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Về vấn đề này thì câu này sai, không đúng. Câu gì? Vãng sanh là pháp tu thấp kém, phải chờ tới lúc chết mới được vãng sanh. Tự lực thì cao hơn, tích tắc có thể thành Phật liền. Đúng hay sai chứ vậy? Đây lại thêm một tầng cấp ngã mạn mới. Có nhiều người nói rằng là một tiếng gió thổi qua, tự nhiên ta ngộ ra chân tâm. Mà ngộ tâm thì kiến tánh thành Phật. Nói thì hay vô cùng, nhưng mà chân tâm biến ở nào mất hết, vẫn là vọng tâm vô thường, chạy theo đọa lạc. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, vãng sanh là pháp tu thấp kém, đây là cách nói không hiểu rõ Phật pháp lắm. Vì sao vậy? Vì chính Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngày đêm niệm Phật, vì chính Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngày đêm niệm Phật, chính Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngày đêm niệm Phật, chư vị Đắng Giác Bồ Tát ngày đêm niệm Phật. Trong kinh Phật nói từ thập địa trở lên ngày đêm không rời câu A-di-đà Phật. Thế mà chúng ta ở đây có người nói là niệm Phật là pháp môn thấp kém. Thấp kém sao mà những vị đó đại thế chí ngày đêm niệm Phật, Quán Tâm ngày đêm niệm Phật, chư Phật cũng niệm Phật, A-di-đà Phật để thành Phật cũng niệm A-di-đà Phật luôn. Chư vị có thông rõ cái đạo lý này không? Qua cái phần khí cơ khí lý chúng ta nói lại chỗ này. Chư Phật niệm Phật để thành Phật, đừng khinh thường là pháp môn niệm Phật là yếu kém. Tại vì mình không hiểu. Khi nào thành Phật rồi, chư vị biết chỗ này gọi là duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Đừng bao giờ tỏ cái tâm khinh thường câu A-di-đà Phật. mà đại nạn vẫn còn đeo đẳng chúng ta cho đến đời đời kiếp kiếp, không biết lúc nào thoát nạn. Phải chờ cho đến lúc chết mới được vãng sanh. Có nhiều người nói chờ tới lúc chết chi lâu dữ vậy, trong khi Phật dạy là tự lực tu chứng, coi chừng phải trải qua từng đại A Tăng kỳ kiếp. Mà trong khi một người niệm Phật đến lúc lâm chung, có người hộ niệm tới vãng sanh Tây Phương một đời vài chục năm, mà người ta gọi là lâu. Còn trong khi tự lực thì một tích tắc. Nói sai cái căn cơ của một người. Một vị Bồ Tát, một vị Phật tái lai, các ngài có quyền nói một tích tắc các ngài trở về thành Phật. Thực ra tất cả đều là tự dẫn. Còn phàm phu chúng ta mà nói một tích tắc thành Phật, oan uổng, không hợp với căn cơ. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là con đường thẳng tắc và ngắn nhất, gọi là viên đốn. Viên là trọn vẹn, đốn là nhanh chóng. Nhanh chóng nhất chính là câu A Di Đà Phật. Cho nên chư vị nào thành tâm niệm câu A Di Đà Phật là đi thẳng về chân tâm, từ chân tâm mở ra. Một câu A Di Đà Phật mở được chân tâm, mà mở không được nhất định đời này vãng sanh về Tây Phương. Không mở cũng mở, không thành cũng thành. Đây là con đường ngắn nhất. Câu ca: vãng sanh là do định số, người nào có số vãng sanh mới được vãng sanh. Tự lực là do ý chí kiên cường mà thắng định số. Đúng không chưa vậy? Lại sai nữa. Vãng sanh là do định số. Nếu do định số thì khỏi cần tu. Do định số thì khỏi cần nói cái pháp môn niệm Phật làm gì. Nếu mà cái đời này nói là định số thì Phật không cho chúng ta 84.000 pháp môn làm chi. Mà tất cả sự thành tựu phải do chính mỗi người chúng ta thực hiện. Như vậy nói rằng là vãng sanh là do định số, không phải. Vãng sanh là do tín nguyện hạnh chứ không phải định số. Nhiều người có thiện căn sẵn, đời này đủ sức đi về Tây Phương, nhưng mà người ta muốn trì neo ở thế gian này hướng cái gì đó không biết, thôi chịu thua. Nhiều người thực sự có thiện căn nhưng mà vì không có duyên gặp được câu A Di Đà Phật, không ai giảng giải cho, cho nên cứ mập mờ, không vãng sanh. Một người cũng y hệt như vậy, nhưng mà có cái duyên người ta gặp được, có người khuyên giải, người ta quyết lòng đi, người ta vãng sanh. Tất cả đều do duyên. Cho nên chư tổ nói là do duyên bất đồng là như vậy. Cũng trong cái duyên này mà người nào phát tâm tin tưởng, người đó quyết lòng đi, người đó vãng sanh. Cũng là trong cái duyên này mà tại vì niềm tin không đủ, cho nên người ta móc vãng sanh. Như vậy duyên ở nằm ở đâu? Xin thưa với chị vị, nó nằm ngay tại tâm này. Người nào có lòng tin là người đó thuận duyên, không có niềm tin là cô duyên mất duyên. Đây là lời dạy của Thiền Đạo Đại Sư. Người nào có số vãng sanh mới được vãng sanh? Không phải. Tự lực là do ý chí kiên dũng mà thắng định số. Câu này lại càng sai nữa. Ý chí kiên dũng là người có chí khí, nhưng mà cái tài của anh có vượt qua cái ách nạn của nghiệp chứ không là cái điều khác. Cho nên hữu chí mà bất tài làm đại loạn cho xã hội, không có ích lợi gì cả. Mong cho vị hiểu như vậy mới lòng lấy cái lòng chí thành chí kính, quyết lòng tin tưởng vững vàng để cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cuộc đời này nóng lạnh vài mươi năm, xin đừng quá chấp vào đó mà chúng ta chịu khổ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.